Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều hôm nay chúng ta sẽ học cái phần oai nghi thứ năm là theo chúng thọ thực, tức là cùng với chúng đi ăn cơm. Chúng ta thấy Đức Phật ngày xưa dạy kỹ ha, ăn uống đi đứng gì Đức Phật cũng dạy. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần chánh văn trước. Nghe tiếng kiền trì là phải chỉnh đốn y phục, lúc ăn chú nguyện thì phải cung kính. Xuất sanh thì cơm không quá 7 hạt, bún không quá 1 tấc, bánh không quá cỡ ngón tay. Nhiều là tham, ít là lẫn. Ngoài ra rau lá và đậu hũ không xuất sanh. Phàm xuất sanh thì để trong tay trái. Tưởng niệm bài kệ sau đây: chúng quỷ thần các người, nay tôi cho chúng phẩm. Cúng phẩm này khắp cả quỷ thần cùng hưởng thụ. Sắp ăn hãy làm 5 quán tưởng. Một là xét kể công lao nhiều ít và nước lượng lý do của thực phẩm. Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu. Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân bị khô yếu. Năm, vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đến thêm đồ ăn không được bảo không dùng, nếu no rồi thì phải lấy tay từ khước. Không được lấy ngón tay gãi đầu làm cho gió thổi hắt bụi vụn rơi trong bát của người ngồi bên cạnh. Không được ngậm đồ ăn mà nói chuyện, không được cười bàn chuyện tạp, không được nhai đồ ăn ra tiếng. Muốn kêu răng phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến nên kín đáo che giấu đi, đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy sanh nghi ngại. Phải ngồi ăn một lần mà thôi, không được ăn xong rời chỗ ngồi rồi lại ngồi ăn nữa. Không được ăn xong lấy ngón tay vét chén bát mà ăn. Phàm ăn không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến không được sanh phiền não. Hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý. Không được lớn tiếng gọi to, không được khua chén bát ra tiếng. Không được ăn rồi dậy trước, nếu trái quy chế tăng chúng. Nghe bạch kiền trùy không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn. Không được lấy mỹ vị, thấy mỹ vị thì sanh tham tâm, phóng túng miệng mà ăn. Không được ăn riêng tăng chúng. Ngày dạy cũng tương đối kỹ ha. Thứ nhất là nghe tiếng kiền trùy, Ở đây thì chúng ta chỉ có cái tiếng bản thôi, tiếng bản gỗ thôi. Có nhiều nơi họ sử dụng cái kiềng, nó có một cái tấm bản cũng đẹp, với cái hình thức nó cũng đẹp giống như cái chiếc neo vậy đó. Thì khi chúng ta ở sinh hoạt một cái chùa nào đó, tới giờ nghỉ ngơi, giờ ăn cơm, giờ chỉ tịnh, giờ thức chúng, giờ tụng kinh, giờ thọ thiền, đều có tiếng tiếng bản. Và như vậy là trưa, đúng giờ trưa, đúng giờ thọ thực của trưa là chúng ta phải nghe tiếng bản xong là chúng ta chỉnh trang pháp phục. Dù chúng ta có đến trước trai đường đi nữa thì chúng ta phải nghe tiếng chúng ta mới được vào. Và khi nghe tiếng thường á, ví dụ như trong quá đường chúng ta nghe ba tiếng bản rồi, chúng ta tới chúng ta vào quá đường rồi, thì tăng chúng cái gì đó phân lập lưỡng bàn, tức là hai bên đứng vô pháp bàn ghế hết xong, thì lúc đó cái người mà dẫn chúng họ đánh một hồi chuông chúng ta mới được ngồi. Chứ không phải mạnh ai vô trước ngồi trước, vô sau ngồi sau, vô đó vẫn phải đứng để cho rất là trang nghiêm, để mình nhìn coi đại chúng vô, cái người quản chúng ở đó họ nhìn coi đại chúng vô tay đường đứng xong xuôi đầy đủ hết, trang nghiêm hết rồi chúng ta mới đánh thêm một cái hồi chuông để cho ngồi xuống, để đại chúng xá nhau và ngồi xuống. Thứ tự đi vào tay đường nó phải là như vậy. Thì trong tay đường nó có gọi là cái, chúng ta dùng cái từ là nó có quyền trù. Quyền trù là cái tên của cái người nào, cái ghế nào là người đó phải đứng đúng cái ghế đó, đúng tên đúng tuổi. Vô thọ trai cũng vậy, mấy cái buổi trai tăng mà nhỏ 50-70 vị, 100 vị á, thì cái vị trụ trì luôn luôn có cái tên, mỗi một cái thư mời của mình mời vị nào và mình sắp xếp đúng vị nào thì mình dán cái tên vị đó vô ghế. Thì ra cái vị nào mà được mời và cầm bao thơ tới, tức là cái buổi lễ thọ trai mới được vô cái ghế đó ngồi, chứ không thôi là không được. Hoặc là các trường hạ, cái trường hạ cũng vậy, cũng vẫn có dành cái ghế để cho khách ngồi, nhưng mà khi mà tên tuổi của vị nào ở ghế nào là ngồi đúng cái đó trong suốt những ngày, suốt 3 tháng hạ, khi mà chúng ta tụ chúng, chúng ta tập trung chúng như vậy. Ở những cái tổ chức trang nghiêm thì nó có những cái điều này, người nào không có tên, không có tuổi tính sao. Như vậy là ví dụ như những vị lãnh đạo khéo á, thì trên cái giải bàn của thượng tọa, trên giải bàn của hòa thượng cũng vẫn còn để trù bị một cái hoặc là hai cái ghế trống, để khi có hòa thượng nào tới thì cái ghế trống không có tên này là vị hòa thượng đó ngồi. Còn cái giải của thượng tọa cũng vậy, cũng phải để dành một vài cái ghế trống, để hôm nào có vị tăng khách là thượng tọa tới thì cái phần ghế trống đó vị thượng tọa đó ngồi. Dưới đại đức thì ngồi, thì tức là các vị tỳ kheo ngồi thì vẫn có một cái khoảng ghế trống nào đó, chứ không có được sang bích. Đấy, điều đó chúng ta phải biết. Thật ra không phải cái quyền trụ từ trên dưới sóc khích hết rồi tới hồi có một vị hòa thượng vô, không biết hòa thượng ngồi đâu, hòa thượng không có tên là không có chỗ ngồi, hoặc là vị tăng khách không có chỗ ngồi, hoặc là trường hạ chúng ta thì cái tăng chúng mình như vậy, nhưng mà bữa đó mời quý vị giáo sọ tới giảng. Thì vậy là trên cái hàng của chư tôn giáo phẩm, ngoài cái việc mà cái vị lãnh đạo của chúng nó ra, cái vị thượng tọa hòa thượng của chúng nó ra, thì trên cái bàn quả đường của quả đường đó là có một cái bàn dành riêng cho chư tôn giáo phẩm, các vị giáo thọ sư, các vị hòa thượng đến thăm trường hạ, giảng dạy trường hạ gì gì đó là họ cũng phải có chỗ. Nếu không chừng mấy vị lớn không chuẩn bị chỗ sẵn ha, thăm trường hạ xong mấy vị rút về. Coi như mình là lỡ một bữa cúng dường các bậc tôn túc. Ra là trong chúng khi mà chúng ta nghe tiếng kiển, chúng ta đến ra đường đứng rất trang nghiêm, nghe thêm một cái hồi khánh nữa, chúng ta xá nhau ngồi xuống. Có như ý là chúng ta thấy cái bữa ăn á, cái cử chỉ của những vị xuất gia nó đẹp lắm. Một cái nơi mà tu tập đàng hoàng, đã vô quả đường ăn không có ồn ào đâu. Khi mà bước vô quả đường cái là chúng ta gần như là không còn cái tiếng xù xì xù xẹt nữa. Chưa tới bữa ăn là gần như phải trang nghiêm thân tâm của mình rồi. Tại vì mình chuẩn bị thọ thực, tức là thọ nhận cái bữa cúng dường đó mà tâm chúng ta tán loạn thì của tinh thí không tiêu rồi. Cho nên là lúc đó là phải trang nghiêm thân tâm đàng hoàng, thân tâm thật sự thanh tịnh trước khi thọ bữa ăn, để mình mới hồi hướng tất cả cái phước lành đó, đền trả cái ơn của người thí chủ cho mình. phải vô, muốn nói gì nói, muốn bàn gì bàn trong bàn ăn được. Và trong luật thường đó là bây giờ đa số là quý vị mà cái gì đó sám chủ, những vị mà dẫn chúng là được bỏ 7 hạt gạo để xuất sanh. Nhưng mà có những cái đạo tràng khác á, họ không có, không để vị sám chủ mà mỗi người đều gấp 7 hạt cơm ra để một cái gốc rồi để xuất sanh. Thì ở đây trong luật cũng có dạy là gần như các người đều được xuất sanh chứ không phải là vị sám chủ không. Nghe chưa? Thì có cái câu là chúng quỷ thần các người nay tôi cho cúng phẩm này khắp cả quỷ thần cùng hưởng thụ, tức là mình thầm mình đọc như vậy. Nó có cái ý thức của tất cả chúng ta, thành ra trên cái bàn quả đường đó, mỗi một người ngồi chúng ta có thể gấp để một cái góc nào đó để chúng ta đọc 4 cái câu này, gần như mỗi người đều xuất sanh hết. Mỗi người đều xuất sanh 7 hạt hết chứ không phải là vị sám chủ không. Và nhiều á thì không quá 7 hạt, có nghĩa là 7 hạt đúng 7 hạt thôi. Còn nếu cộng bún thì nó giống như nó dài, không quá một gang tay. Còn nếu bánh thì bẻ một miếng bằng ngón tay thôi chứ không có nhiều. Nhiều á gọi là phí của thí chủ, mà ít á thì là sanh tâm bỏn sẻn, nó ăn không có đủ. Đó, thành ra là phải vừa đúng lượng, đúng số, chừng mực rõ ràng. Đó, ví dụ như 100 thầy ở đó thì 700 hạt rồi, cái số lượng nó cũng không có ít. Nếu 1.000 chúng là 7.000 hạt trong một bữa thọ trai thì cũng rất là nhiều. Thì ra có nhiều nơi thấy mỗi vị đều có chú nguyện vậy, nó phí quá. Nó phí quá cho nên thôi dành riêng cho vị sám chủ thôi, vị chủ trì, vị tri sự gì, vị lãnh đạo trong chúng đó là làm cái xuất sanh thôi, chứ trong chúng không có làm. Đúng ra có một số đạo tràng khác thì họ gần như mỗi người tới bữa ăn đều phải có xuất sanh hết đó. Lấy phần cơm tông bát của mình ra để xuất sanh. Tới 5 cái phần quán. Quán thứ nhất là xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. Tức là khi mà mình ngồi tới bàn ăn mình quán nè, xét kể công lao nhiều ít của người thí chủ mang tới vậy. Cái thứ hai là nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để thọ của cúng dường này. Cái thứ ba là đề phòng tâm tránh tham lam sân hận gì đó, mà đọc rằng cái là xong. Không phải đâu, không phải vậy là xong, đó là nghi thức. Còn sâu trong lòng của mình phải hiểu là bây giờ cái công lao nhiều ít là kiểu gì. Bây giờ mình xét là công nhiều hay công ít. Ví dụ như ngắn nhất là cái người hành đường mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị dọn cái quả đường nè. Rồi tri nhật phải thức khuya để nấu bữa ăn nè. Tri khố phải lo lắng sắp xếp bữa ăn cho chúng nè. Rồi thí chủ bắt đầu tới thí chủ rồi ha, thí chủ bỏ công lao của mình ra làm cho có hạt gạo, người ta dầm sương giải nắng ở ngoài đồng. Có những người rất là nghèo, một năm họ làm vừa đủ ăn với tất cả những mồ hôi nước mắt của gia đình của họ, rồi họ phải dành dụm từng chút từng đồng ta cúng cho tăng chúng. Hồi xưa có những cái bà cụ, cái này là cái chuyện có trong Phật giáo, có những cái bà cụ ngồi lột từng hạt gạo không đưa đi máy trà. Ở vùng quê tôi cũng có gặp mấy trường hợp này á, bà ngồi cho nửa tháng bà lột đâu có được lon nghe, bà kinh vô chùa bà cúng bằng tất cả cái lòng cung kính đó. Cả đó mình ăn cái mà mình ngồi đó mình nói dốc đi rồi biết. Mình không thấy nấu cơm cái mình đưa cho miệng cái mình ăn, mình thấy tỉnh queo, mình đọc mấy câu này gọi là đủ đâu phải, không phải quán như vậy. Mình phải xót xa khi một giọt mồ hôi của một người thí chủ rớt ở trên cái đồng ruộng, họ vất vả gian tuân họ mới dành dụm đụng hoặc gạo đến với mình. Cái đó mình phải thấy chứ, gọi là xét kỹ công lao của người ta. Cái công nghiên cứu để làm ra được một hạt lúa đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mình bây giờ mình sáng dậy ngồi qua đường cái mình đọc rột 5 câu vậy, cái mình ăn gọi là tam đề ngũ quán vậy đâu phải là quán gì không có tới. Thành ra cái thời gian quán đó phải mất ít lắm, là mỗi một cái câu về mất ít lắm một vài phút, chứ không phải đọc chưa có đầy một phút hết 5 câu này rồi gọi là quán, không phải. Đó là đọc, còn quán là chuyện khác à. Bây giờ mình ngồi mình xét từ cái khi mà hạt giống đã xuống đồng ruộng, là những cái năm tháng dày dặn đó, sáng nắng chiều mưa thế nào, người nông dân ra chăm sóc nhổ của hay cánh đồng sao, rồi phải bón phân bón nước thế nào, thức khuya dậy sớm hàng ngàn giờ bữa để ta chăm sóc lúa, nó bệnh người ta phải làm sao, lúa khỏe người ta phải làm sao, khi lúa đồng đồng họ phải cực khổ thế nào, rồi nông dân tới cái ngày mà họ gặt lúa ra làm sao, họ giải nắng dầm mưa họ phơi, ban ngày thì nắng rồi trưa giữa trưa mơi họ phải chạy phải lao nhọc kiểu nào đó, rồi tới hồi lúa khô họ gìn giữ ra làm sao, rồi họ mới đem tới máy chà chà làm sao, rồi đem về gia đình bao nhiêu để dành cúng chùa bao nhiêu, rồi khi đem vô chùa nấu nướng cực khổ ra làm sao, mới tới đây mình múc bỏ miệng mình ăn. Quán chưa đầy 1 phút xong mất hết rồi, hết 5 cái quán luôn rồi đó. Thì phải xét kỹ cái công nhiều hay là ít của người nông dân và người thí chủ, cái người trực tiếp nấu cho mình ăn, người trực tiếp dọn cho mình ăn, để mình lên quả đường mình ăn xong cái mình xỉa răng vừa, vừa đi vừa hút gió đi xuống là coi như mình ăn được một bữa ngon lành, không phải quán vậy đâu. Và cái thứ hai đó, khi mà cái thực phẩm có ở đây quán coi cái thực phẩm nhiều hay ít ở nơi cái quả đường này, để chi, để mình trong tâm mình ví dụ như nhiều thì mình sẽ có một cái tính toán là cái này đủ cho thân chúng để ăn, mình phân chia đồng đều, thiếu mình cũng phải có cái cách phân chia đồng đều cho chúng, nghĩa là mình không, cái lượng của mình không có thể nhiều hơn cái lượng của huynh đệ, không có lẽ lượng nhiều hơn cái lượng của đại chúng. Có khi mình ăn ít mình thấy lượng của mình nhiều là mình phải tính toán mình chia sớt làm sao đó để cho nó đều. Ví dụ trong cái số bàn ăn mỗi người phải ăn tô, mà trong này mấy ông già ăn không nổi phải cho mấy ông trẻ trẻ ăn nhiều một chút. Rồi coi như cái tính được cái lượng đó để mình phân chia một cách rất là đồng đều. Trước khi ăn mình có cảm giác là mình ăn mình sẽ bị thừa cái phần của mình. Tại vì ở đây không có ăn bát, chứ nếu ăn bát là mình phải tính toán thật kỹ. Tức là sau khi mà chúng ta đưa vào bát rồi thì cái lượng thức ăn trong bát là mình phải tính cho thật đủ, mình ăn nó vừa đủ no, nếu không là mình phải ăn thiếu một chút gì đó. Mình phải lưu bát, tức là mình múc tất cả thức ăn, cơm, nước mình để riêng để mình hồi hướng cho những người mà bưng dọn á. Có một số nhiều Phật tử họ phải chờ với thầy ăn xong họ mới ăn cơm tức là họ muốn ăn những cái phần mà lưu bát đó đó, tăng ni phải dành một cái phần ăn riêng sau khi dọn quả đường xong xuôi, chứ không phải ăn hết rồi ăn mà không còn ở ăn không hết, còn dư dĩa này ăn miếng rồi dĩa kia ăn miếng gom gom lại cho Phật tử ăn, để Phật tử ăn cái phần thừa chứ ai ăn nữa là trích góp cái công đức. Không phải như vậy. Cái người muốn ăn là phải nhìn bát mình, nhìn cái phần ăn mình nhiêu đó, rồi bắt đầu cắt ra, không được thò thọc trong đó. Tức là mình cũng phải gọi là chia sớt cho đàn na tính thí, chia sớt cho những người thí chủ, những người ăn sau mình, bằng cái tâm gọi là bình đẳng chia với nhau để ăn, chứ không phải mình ăn không nổi rồi ai muốn ăn ăn, không phải như vậy. Cái đó không phải là cái tâm chia sớt, mà tại đó mình ăn không nổi rồi người ta ăn mót của mình, thiếu cái sự tôn trọng đó mình cũng mất cái phước của mình nữa. Cho nên dọn lên bữa ăn là mình nhìn rõ ràng là cái bữa ăn mình, cái khả năng mình chỉ ăn chừng đó thì mình nên lưu lại chừng đó, còn như là sớt ra liền, có những cái bát riêng, dĩa riêng chúng ta sớt ra, mình đề nghị là để chia cho chúng hoặc là để cho thí chủ ăn, là chúng ta phải làm cái chuyện đó ngay từ đầu, chứ không được quyền ăn còn thừa. Tính mà mình ăn không hết còn thừa là một cái sự tính toán sai lầm của mình. Trong cái tham tâm mà mình thấy mình tính ăn nhiêu đó, nhưng mà ráng nứt bụng mà không nổi nữa là thôi để lại. Thì cái đó là trong cái tham tâm của mình, đó cũng là một cái sự tham tâm. Cho nên phải tính toán rất là kỹ cái công sức của người ta mang tới cho mình, rồi cái số lượng ít hay nhiều để mình có một cái tính phân chia thực phẩm một cách rất là bình đẳng ở trong đó. Đó là nói về cái chuyện ăn quả đường của chư Tăng, tức là ở đây là cái luật nghi của Bắc Tông. Này là nghe tiếng kiền trì sắp xếp để lên quả đường ăn. Còn thường thì các vị khất sĩ thì đúng giờ để khất thực. Thường đi trong cái oai nghi khất thực á, tức là khi chúng ta ôm mình bát trên đường đi khất thực. Này là cái oai nghi thường thôi, mình không có dám đụng tới cái chuyện Đức Phật hồi xưa nữa, chuyện đó mình nói rồi. Như vậy là nếu bây giờ mình đi ra đường thì cái mắt của mình nó nhìn không có cách bằng chân quá 1 mét đâu. Như cũng không cần phải biết ai hai bên đường để chuẩn bị cúng dường mình, chuyện đó là không có cái tâm đó rồi đó. Tức là khi bước chân thì cái gót chân này phải đụng ngón chân cái bằng chân kia, bước chân kia thì phải đụng ngón chân cái bằng chân nọ, tức là bước chân nói khít nhau từng bước rất là chậm rãi, và phải giữ tâm thực sự thanh tịnh để sẵn sàng chú nguyện cho tất cả những người, bỏ dù thực phẩm tốt dù thực phẩm xấu gì đó. Tức là khi mà chúng ta đi bên đường mà thấy cái tay người ta thò tới miệng bát là chỉ nhắm mắt dở miệng bát lên xong rồi để xuống và đứng đó một khoảng mấy phút để chú nguyện cho cái người thí chủ đã cúng dường cái thực phẩm mình ngày hôm nay, để cho họ có phước báo đầy đủ, lòng kính tin tâm bảo tinh tấn tu hành sớm được giác ngộ giải thoát gì gì đó. Chúng ta chú nguyện xong rồi chúng ta bắt đầu bước tới một bước tiếp. Mà nếu có đồ ăn cúng dường là chúng ta phải tiếp tục chú nguyện, tức là nhận mỗi miếng ăn là chúng ta phải chú nguyện. Và trong từng bước đi của mình như vậy phải giữ tâm thanh tịnh, đi không biết đi tới đâu, nhưng đến một cái lúc nào đó mình cảm giác là thức ăn đủ, đã đủ rồi, là dứt khoát không được quyền khởi niệm để nhận thêm miếng. Nãy giờ mấy bà này cúng đồ không có ngon, tự nhiên cái bà này cúng đồ ngon, cái mình đầy bát tiêu rồi. Rồi thôi gán dở bát ém xuống miếng. Không được như vậy. Tức là mình vừa thấy thức ăn đủ là phải đầy bát mà đi. Đầy bát đi thôi, có thí chủ cúng dường để cúng dường vị khác, cho mình không được quyền dở bát đi trên dọc đường nữa. Và chỉ có bữa đó trong tăng chúng có một người bệnh đi khất thực, mà trong chúng có người bệnh, mình được phân công nha, được tăng chúng phân công là mình được quyền khất thực dư hơn phần ăn của mình để về cho cái huynh đệ bệnh ở nhà không thể đi khất thực được, thì mình mới được quyền nhận nhiều hơn cái thực phẩm thường ngày mình ăn, để khi mình về tới chúng là trước khi mà mình thọ thực á thì mình xớt bát, mượn bát của huynh đệ mà mình xớt cho huynh đệ mình cái bữa ăn đó, và mình chỉ ăn vừa phần ăn của mình thôi. Còn bây giờ ở đây là nói tới chuyện mà mình vào cái quá đường, tức là cái nơi, cái nhà ăn để mình ăn cơm. Thì cái đầu tiên là chúng ta xét kể công lao nhiều ít của một người thí chủ mang tới để cúng dường cho mình. Và cái thứ hai là nghĩ cái đức hạnh của mình đủ hay thiếu để thọ cái thức ăn này. Ít ai nghĩ tới chuyện này lắm. Mình làm gì để mình được ăn bữa cơm, có ai nghĩ không? Hay là đọc như vậy thì thôi, nghĩ thức hạnh mình đầy đủ để ăn bữa cơm này, cái mình chỉ đọc vậy thôi chứ không bao giờ suy nghĩ câu này là ý gì. Mà mình phải nghĩ sao mới gọi là nghĩ tới đức hạnh của mình. Nghĩ đức hạnh của mình là nghĩ cái gì? Trong cái ngũ quán này có mấy cái nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mà do cái sự quan trọng này mà chư Phật chư Tổ mới chế ra bắt buộc chúng ta phải quán sát thực sự trong mỗi bữa ăn của mình. Bây giờ mình không có xác định như thế nào là đủ là thiếu, do đức hạnh của mình không xác định như thế nào gọi là đức là hạnh của mình. Thì vậy là từ trước giờ chưa có bữa ăn nào mình quán sát đàng hoàng. Thì có một cái sự suy nghĩ, có một sự đắn đo, có một sự suy tư, một sự cân nhắc một cách rất rõ ràng về đạo đức, về công hạnh tu hành của mình khi mình bưng chén cơm ở đàng na thánh thế. Cái này đâu phải nói chuyện lý thuyết nữa, cái chuyện của mình là thực tế, mà ở đây là chư Tổ bắt đầu dạy. Cho nên nói người tu không bỏ qua bất kỳ một hành động nào hết, ăn cũng là một pháp tu. Thì giờ là nói cái quán sát này là một pháp tu nè, chưa nói cái chuyện khác. Thì mình là một người tu thực sự không bỏ qua những cái hành động cử chỉ này. Hai cái đầu tiên này là hai cái hết sức quan trọng, mà trong năm cái này đều quan trọng. Nhưng mà mình phải làm sao mình thực tế rồi chú ơi. Mình có quán sát hay không nói ra người ta biết liền à. Nãy giờ đại chúng nghe là người ta biết mình có quán hay không rồi đó. Không có giấu được, đúng không? Thì rõ ràng là trong bữa ăn từ trước giờ mình chưa từng nghiêm túc để quán sát cái đức đạo đức của mình, cái đạo hạnh của mình, công đức tu hành của mình, cái phước báo của mình, cái hạnh tu của mình từ trước giờ như thế nào. Mình chưa từng nghiêm túc làm điều này. Mà điều này không có nghiêm túc đừng có nói thành Phật thành Thánh này, trời. Khó lắm. Chuyện này mà mình không có nghiêm túc quán sát đừng có nói chuyện trên trời nữa. Chúng ta phải nghiêm túc thực sự trong cái việc ăn, mặc và ở là ba cái mà một là sanh phước đức cho chúng ta, hai là phải nói là tiêu mòn cái phước báo của mình. Đâu có đơn giản đâu. Người tu ba cái chuyện ăn, mặc, ở gần như không phải là cái của mình. Tất cả mọi cái đều là của đàn na tinh thí hết. Bây giờ mình không có xét nét, không có kỹ càng cân nhắc, không có một chút suy tư đắn đo nào, và thực tâm là gần như nói là con hổ thẹn, hổ thẹn. Bây giờ hổ thiệt là có hổ thẹn không? Ai mà thực sự hổ thẹn tận sâu trong lòng mình, mỗi khi bưng chén cơm lên ăn đưa tay tôi coi thử, đưa tay lên thử đi, đừng có nói chuyện, đừng có nói môi mép, tôi không thích, giờ phải nói thiệt nè, mấy người có hổ thẹn trong khi ăn không nè, đưa tay lên đi. Cho nên chúng ta không có nói trên lý thuyết gì được. Sâu trong lòng mình thấy cái điều này rõ ràng là cái đạo đức của mình nó chưa có tròn, cái hạnh tu của mình nó chưa có tròn, mình còn rất rất là nhiều cái việc khiếm khuyết. Đối với cái đạo lý giác ngộ mình còn mù mịt ở phía trước, mình chưa biết mình đi đâu về đâu ở ngày mai, chưa thấu tột chân lý giác ngộ giải thoát. Mình sống một ngày chưa có lợi ích cho người nào hết, chưa có lợi ích cho tam bảo, chưa có lợi ích cho huynh đệ của mình, chưa có lợi ích cho chúng sanh. Tức là đức mình chưa có, chưa có huân tập cái đức của mình. Những cái sai nhỏ của mình không thực sự hổ thẹn để khắc phục, gọi là không có huân cái đức. Bây giờ tới bữa ăn mình thấy mình sai từ ngày hôm qua tới nay mấy lần chưa? Mình nói không thật với huynh đệ mấy lần? Mình có cái tâm khinh khi người ta mấy lần? Mình coi thường người khác mấy lần? Mình lơ đễn công phu tu tập mấy lần? Mình xét hết không? Đó, mình phải xét cái đức của tu của mình đi. Bao nhiêu cái chuyện đó mình có ngồi lại mình nghiệm xét mình đã có sai trái không? À, đủ rồi. Ai nãy nói là con thấy ngày đó là làm phước nhiều công quả nhiều, ăn cơm không hổ thẹn, xin lỗi tôi làm cho 8 năm đi nữa bắn bưng bát cơm ăn cũng phải hổ thẹn, đừng nói là ngày hôm nay công quả đủ, công quả không có đủ đâu. Nếu thật tâm mình không có phải là một người tu tập tốt, mình không có đem cái mạng mình giao hết cho tam bảo để mình sống chết đối với tam bảo, sống chết vì chân lý, thì không thể nào huân tập được cái đức tu của chúng ta. Xem xét được tất cả những cái giới pháp mà mình tu tập, những hành động cử chỉ, những cái giao tiếp thường ngày, mỗi một cái lần mình giao tiếp với ai, mình có xét thấy rằng mình giao tiếp với người này mình đúng hay mình sai, mình nói những cái lời đó phù hợp chân lý hay không phù hợp, mình có sơ xuất, mình thấy rõ cái sơ xuất của mình hay chưa, hay là mình vẫn thấy mình đúng. Tất cả những cái đó mình có quan sát không, để coi là quân đức của mình, quân tu cái đức hạnh của mình có chưa? Chưa có thực tế. Mà chúng ta tu mà nói chuyện lông ngông đâu trên trời, không có thực tế thì nói chuyện gì. Thì vậy là mình nói mình tiêu nổi bát cơm mới tính thí, ai nãy nói đó. Cái ngày đó con làm, con cảm thấy con làm nhiều, làm đủ, làm dư. Ăn miếng cơm cảm giác ngon, ngon không? Thực sự ngon không? Chưa có ai trong chúng ta đủ cái đức để có thể thọ dụng một bát cơm đằng na tính thí. Thì rõ ràng cái việc tu tập mình bây giờ đối với bên ngoài mình không có tranh hơn, tranh thua chưa? Đối trong lòng mình có khắc kỹ chưa? Chưa, vậy là chưa đủ hạnh, chưa đủ đức. Rồi hạnh đức đó là coi như là mình phải thấy rõ ràng là mình chưa đủ, cho nên ngày nào mình cảm giác mình vẫn thiếu nợ đằng na tính thí. Và ngay cái phút mà mình đã cảm giác mình không đủ đức hạnh, thì trong cái ngày, trong cái giờ ăn đó, mình có thực sự khắc kỷ chưa? Mình có thực sự giữ tâm thanh tịnh trong một bữa ăn không? Hay mình vẫn phóng túng buông lung? Đó, việc đó là mình phải hết sức thực tế. Xét thấy đức hạnh mình không đủ, bây giờ gán tu. Mà gán tu thì gán tu tốt nhất là gán tu trong bữa ăn đó. Ngay cái khoảnh khắc mình thấy đạo hạnh mình chưa đủ, mình thấy đức hạnh mình chưa đủ, thì mình phải quán mình tu kể từ cái phút mà mình thấy không đủ đó đó. Và gần như chưa phút nào mình đủ. Đạo lý mình chưa sáng là chưa phút nào mình đủ. Nơi tâm mình chưa khắc kỹ được, chưa phút nào mình đủ. Bên ngoài mình vẫn còn tranh hơn, tranh thua, mình phân biệt, so sánh là mình chưa có đủ. Tất cả những cái chưa đủ đó, đạo hạnh mình chưa vẹn toàn, đức mình chưa tròn, hạnh mình chưa tròn, là luôn luôn phải có tâm hổ thẹn, phải có tâm tàm quý, mới thấy rằng mình còn dở, còn khiếm khuyết, còn thiếu sót. Thì mình không thể dễ vui trong bữa ăn này. Đây là tất cả những cái công sức, mồ hôi, nước mắt, sự cực khổ của hằng hà sa số người. Bằng cái sự cung kính nè, ta cung kính mình ta mới cúng à. Bằng cái lòng thương của người ta nè, bằng cái sự tin tưởng, cái sự gửi gắm tình thương, cái lòng tin của người ta hướng về mình. Bây giờ mình lấy cái gì để có thể trả lại được cái lòng tin của người ta? Lấy cái gì trong bữa ăn này để trả được cái sự cung kính của người ta? Lấy cái gì trong bữa ăn này mình trả được cái sự lao nhọc của người ta? Tất cả những cái đó mình có xét không? Không có xét thì đâu phải là gọi là quán xét được. Ở đây Đức Phật dạy mình quán xét. Cái luật nghi là cái mà mình phải sống hàng ngày, hàng giờ, hàng bữa trong từng hành động sống của mình mới gọi là học cái oai nghi. Là những hành động chúng ta sống, những công phu chúng ta tu tập hàng ngày, hàng giờ. Chứ đợi ngồi thiền mới gọi là công phu thì nó không có đủ rồi, không mới kịp. Tụng kinh, mình nói mình tụng kinh cho đủ giờ, ngồi thiền có đủ giờ, rồi tu giờ ngồi ăn mình đủ hay không đủ mình cũng không biết. Đâu có được. Cho nên người tu mình phải rất là thực tế. Ngay bây giờ nếu mà trong mỗi bữa ăn mình không có thật tâm quán xét thì mình không phải là người tu tốt. Chứ không phải chuyện trời người ta coi đạo hạnh mình trong những cái hành động này. Nói gì thì nói mà nếu ăn tôi coi ăn rồi biết thánh ăn phàm ăn liền tại chỗ. Chỉ cần tôi đi lướt qua quả đường tôi thấy cái kiểu gấp rồi ăn bỏ vô miệng nhai cái thôi là biết phàm ăn thánh ăn liền chứ không phải chuyện chơi. Nó làm sao mà bữa ăn mình dư phước dư đức để hồi hướng cho đàn na tính thế? Đức gì để mà hồi hướng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Bây giờ đức gì? Mình ăn tiêu cơm đàn na tính thí mà đức gì để mà hồi hướng cho người ta? Đúng không? Tự xét coi đức gì. Chứ rõ ràng là tiêu cơm đàn na tính thí đó. Rõ ràng là mình ăn hạt cơm của thập phương tính thí. Chúng ta phải thấy. Và thập phương tính thí cúng cho thường trụ tam bảo. Thì vậy là vừa ăn cơm của thường trụ tam bảo, vừa ăn cơm của thập phương tính thí. Vì vậy là đức mình tới đâu để mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh thập phương tính thí? Đức đâu? Mình phải lấy cái gì để được gọi là cái đức mình để mình hồi nguyện đem công đức này? Mà ngày nào cũng nguyện đem công đức này hết trơn. Công đức gì? Tu nhiều được công đức nhiều xét đi. Đạo hạnh mình tới đâu? Mình không thực tế thấy. Nói chuyện tu rồi không có nói chuyện trên trời nữa. Bây giờ đứng dưới đất nói chuyện rồi. Thật ra mà mấy người tu thiền là tất cả những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái quay nghi nhỏ nhất mình cũng phải hoàn thiện. Phải đạt được cái chân thiện mỹ thì người đó mới khải dĩ là ngộ thiền. Chứ còn bá láp bá xàm mà nói chuyện bắn bỏng bắn bỏ thì cứ nghĩ là cái người đó nói chuyện đạo lý như vậy thì do học mất căn bản rồi nói gán nói bừa này nọ kia. Không có đâu. Người ta đã quân tu từ nhiều kiếp, không phải là một cuộc kiếp này, mà kể từ bây giờ cho vĩnh kiếp về sau, nếu đạo lý chưa sáng tỏ là mình nguyện đem thân mạng này đời đời kiếp kiếp cúng dường cho tam bảo, nguyện phải sống chết làm sao phải vỡ được đạo lý. Nếu vì đạo mà mình phải bỏ hằng hà sa số thân mạng để mình có thể đổi được đạo lý, mình cũng phải đổi chứ không phải ngay đời này. Thì những cái sự vất vả trong công phu ngày ngồi có mấy tiếng hồ mình cảm giác mình vất vả rồi đức hạnh không? Ngày tu ngồi có hai thời, ngồi thiền tụng kinh có một thời à. Mình cảm thấy vất vả quá, ở chùa sao mà cực vậy ha. Chùa lại mà tối ngày nào cũng phải bắt tụng kinh, tối nào cũng phải bắt ngồi thiền. Ai bắt mình? Nên mình tự xét lại ai bắt mình. Bây giờ chén cơm này ai tạo ra? Ai tạo ra cho mình? Tự nhiên trên trời tới giờ ăn, tới hiện cái bát báo giống như cái cõi trời. Đó là cái chuyện phước mà ông lớn rồi. Nhưng mà hưởng kiểu đó thời gian cũng hết rồi. Thì mình cũng vậy, mình mới thấy rằng nếu mà ngồi không để hưởng phước thì núi Thái Sơn cũng phải đổ, chứ đừng có nói chuyện chơi. Cho nên mình phải thấy được phước báo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Chúng ta bây giờ từ sáng tới trưa chúng ta huân tập được bao nhiêu phước, bao nhiêu đức. Từ trưa tới chiều chúng ta huân tập được bao nhiêu phước, bao nhiêu đức của mình. Từ tối tới sáng chúng ta huân tập phước báo bao nhiêu, và gom lại hết đi. Bao nhiêu phước báo quân tập của mình đủ để đổi được mấy hạt cơm trong bữa ăn này? Đó gọi là đủ với thiếu đó. Chúng ta phải cân nhắc vậy đó. Bây giờ tu làm sao, tu cái gì, tu bao nhiêu? Bao nhiêu cái phước đức quân tập của mình cả 24 tiếng đồng hồ tới cái bữa ăn này mình đổi được bao nhiêu hạt cơm rồi mới gọi là đủ thiếu. Chứ đừng nói là bao nhiêu chén, tôi nói là bao nhiêu hạt thôi, đổi được mấy hạt cơm. Thực tế đi, mình đổi được mấy hạt cơm? Cho nên cái việc học đạo không có nói lý thuyết. Khi mà nói tới chuyện chuyên môn, chúng ta phải chuyên môn từng chút một. Lên bữa ăn thực sự là cái sự quân tu của chúng ta. Phải xét nét một cách rất kỹ lưỡng về cái đạo hạnh của mình, về cái công đức tu hành của mình, về oai nghi cử chỉ của mình, về cái tâm hạnh của mình. về cái thiết tha tu tập của chính mình, tất cả những cái đó đủ để đổi được bao nhiêu hạt cơm rồi. Suốt 24 tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện mình làm cho chánh pháp, bao nhiêu chuyện mình làm cho tam bảo, bao nhiêu chuyện mình làm cho chúng sanh, mình làm được bao nhiêu chuyện để đền trả cái ơn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp cho thập phương tính thí này, mình làm được bao nhiêu chuyện rồi. Mình có xét như vậy không? Đâu bây giờ mình ngồi mình xét đâu, nói chuyện trên trời. Và nói vậy là không có thực tế. Đối với một người tu không có thể nào không thực tế được trong bụng ăn. Thì rõ ràng là mình bắt đầu mình cắn hạt cơm, mình nuốt vô người mình, tức là mình đã thọ của đàn na tính thí, là thọ của thập phương thường trụ tính thí, thập phương thường trụ tam bảo rồi. Không phải chuyện đơn giản đâu. Đó, cái vậy mới là cái người có cái tâm hạnh, tâm đức tu hành. Buộc chúng ta phải xét kiểu này cho thật là kỹ lưỡng, chứ không nói chuyện mà vương vơ nữa. Không, thì từ đây về sau, ví dụ như trong cái nghi thức là để nhắc lại mình xét năm điều này, thì như vậy là trong suốt cái giờ ăn là mình phải tự nghiệm lại từng điều một, chậm rãi mà nghiệm lại. Cái thứ nhất là gì? Cái công của đàn na tinh thí họ mang tới như thế nào, họ cực khổ ra làm sao, mình có xót xa không? Thực sự mình xét là mình phải xót xa, mình phải động tâm thực sự. Tới ngày Triệu Châu, ngài nói là suốt ngày gần như là ngài không hề có sự động tâm, chỉ trừ hai bữa cơm cháo mà thôi. Có nghĩa là ngài Triệu Châu là gần như không bao giờ khởi niệm bất kỳ một điều gì trong 24 tiếng đồng hồ, chỉ trừ hai bữa ăn. Là động tâm để chi? Để xét nét cái công đức tu hành của chính mình, và nguyện đem tất cả cái gì tu tập của mình để hướng đền trả nợ của thập phương tính thí, đền trả cái ơn của thập phương thường trụ tam bảo. Ngài chỉ động tâm với hai chuyện đó thôi. Ngoài ra là ngài không có chuyện gì đụng tới ngài Tiêu Châu mà ngài động được hết. Một vị danh tổ, một vị mà cao tổ của Trung Hoa, ngài nói như vậy. Nhưng mà mình nó là ăn cơm, mình vẫn là cái gì đó, là một cái nghi thức nó trơn trơn, ru ru, đọc qua rồi thôi, cái ăn ăn rồi. Vừa đọc qua hết cái năm cái điều đó, cái bắt đầu ăn cơm mà nói chuyện rùm beng ở trong qua đường hết. Đó là mình quán cái gì? Đó quán gì đâu, đó là đọc chơi cho vui. Đó là Phật kêu tôi đọc, tổ kêu tôi đọc, là đó là nghi thức tụng kinh để tôi đọc. Chứ không hề bỏ tâm ra quán xét năm điều này. Thế vậy là đâu phải. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng trong cái suốt một cái giờ ăn của mình, một buổi ăn của mình, là mình tập trung tất cả những công đức, phước đức tu hành của mình để mình đền trả cái ơn của tam bảo, ơn của đàn na tinh thí. Và đủ không? Chưa bữa nào đủ hết. Chúng ta phải thấy một cách điều rõ ràng, vậy là không đủ, coi như mình thiếu nợ. Mà không phải là thiếu nợ phải hứa trả hoài mà không trả. Bây giờ một phút giây mà mình phóng túng, mình lơ đãng là mình có trả nợ đàn na tinh thí hay là mình dai thêm? Thiếu thêm rồi qua bữa sau cái sám hối, tôi cũng đủ thôi, tôi hứa bữa sau tôi trả. Bữa sau trả, ngồi ăn cơm, ngồi nhai hai ba miếng, nói chuyện tới hồi dâng cơm tùm lum trên bàn, cái mình bắt đầu mình sám hối, cái bữa sau tôi trả, cứ ngày nào cũng như ngày nào, vậy là bữa sau tôi trả là bữa sau là bữa nào? Tới cái bữa mà mình xuống tới cái tầng 18 địa ngục ở dưới mình mới trả, đúng không? Tới hồi mà Diêm Vương lấy cái cài mà cắt cái lưỡi của mình đó, rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình trả đó. Chứ ngày nào mình cũng hứa là mình thiếu hết, rồi mà mình không có dụng công tu hành, mình cái công đức phước đức mình không có lớn lên, không có đủ để trả một hạt cơm nữa. Không phải đơn giản khi chúng ta ăn hạt cơm ở cái cõi này, chúng ta phải thấy lại. Cho nên thật sự là phải xét nét mình, phải kiểm tra mình, phải coi lại, phải cân nhắc. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải thấy một cách rất rõ ràng về mình trong cái việc tu hành của một ngày một đêm. Về mình cho cái công đức tu hành trong một giai đoạn vừa qua của mình. Tất cả những cái đó chúng ta phải xét lại. Bây giờ mình tu lâu nay không tính trong 24 tiếng đồng hồ, lâu nay mình tu nè. Mình kể từ ngày mình xuất gia tới giờ phút này nè. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước đức rồi. Mà bấy nhiêu công đức phước đức đó đủ để cho chúng ta đổi được bao nhiêu hạt cơm, đủ để cho chúng ta được ở một chỗ yên, đủ để cho chúng ta được mặc một chiếc áo đẹp, đắp một cái y đẹp lên người của mình. Đó, trong ba cái việc ăn mặc ở là chúng ta phải quán sát công đức phước đức của mình. Bây giờ mình tiêu dùng cái đó mình làm cái gì để cho lợi cho tam bảo, làm cái gì lợi cho chúng sanh, có chưa? Mình có nghĩ tới việc đó không? Hay là mình tu cái phước mình lớn quá rồi, buộc người ta phải phụng sự mình, Người ta phải cúng dường mình, người ta phải lo lắng mình, là do mình phước báo lớn quá rồi, khỏi cần suy nghĩ. Người tu chúng ta phải thực tế, phải xét thấy cái đạo hạnh của mình, cái đạo đức của mình chứ. Cho nên đây là cái điều hết sức nghiêm túc trong mỗi bữa ăn. Cho nên chư tổ nói là không có thể nào tán tâm tạp thoại được. Khởi vừa khởi cái tâm tạp niệm là đồ ăn của tính thí không thể nào tiêu. Mà không tiêu bữa nay thì nó trương cái bụng lên. Thấy chưa? Mở cái kho bự ra để chứa nợ của người ta. Rồi mỗi ngày mỗi đầy, mỗi ngày mỗi nặng thêm, chứ chúng ta không có quá giải được cái nợ nần này. Thì làm sao mà mình đủ đức để độ chúng sanh được? Không có. Thế cho nên là cái điều đó chúng ta phải tự khắc kỷ, tự dè dặt, tự quán sát một cách rất là chi ly, kỹ lưỡng về mình. Mình phải thấy rõ mình tu như thế nào, mình dụng công ra làm sao, mình phá từ cái ngã chấp mình như thế nào, mình giải trừ cái nghiệp chướng mình ra làm sao, mình vượt qua cái vọng tưởng như thế nào, mình quá giải tham sân si ra làm sao, rồi mình đã làm cho mình thoát khỏi cái sự vướng mắc như thế nào. Tất cả những cái đó mình thấy mình có làm được chừng nào cho một cái ngày tu của mình chưa? Mình còn vướng mắc mình thấy không? Mình còn tham sân si mình thấy không? Mình lười biếng mình giải đãi mình có thấy không? Tất cả những cái đó là những cái gọi là xét lại cái đức hạnh tu hành của mình đó. Mình có thấy thật rõ về mình, nó gọi là quán xét cái đức hạnh tu tập mình đủ hay là thiếu. Như vậy là bữa cơm nội mình quán cái này thôi là đã đủ hết một ngày ăn của mình rồi. Đâu có dư thời gian để nói chuyện. Nhưng mà tôi thấy nhiều người dư quá trời thời gian luôn. Dư thời gian để nói chuyện là rõ ràng mình không có bỏ công ra để quán sát, để thấy được cái đạo hạnh của mình thăng tiến hay là thối đọa. Mình không thấy, mỗi bữa ăn mình không thấy được cái việc đó của chính mình nữa. Bữa nay mình tinh tấn hơn chưa? Bữa nay mình vơi bớt phiền não hơn chưa? Bữa nay mình quá giải, mình bớt được bao nhiêu cái sự vướng mắc trong trần tục này rồi? Đối với tam giới này mình có cái lối thoát nào chưa? Sanh tử này mình còn mù mịt hay là thấy rõ đường đi rồi? Tất cả những cái điều đó phải được đưa lên quán xét mới gọi là quán xét cái đạo hạnh của mình. Nếu mình có quán đâu, thực tế là mình quán cái gì? Bây giờ người tu kêu đứng lên nói chuyện đó mà nói không có thật, nói không thật, mình không phải là một người thật tu. Phải thực sự có kinh nghiệm trong cái chuyện quán xét này. Bất kỳ phút nào nói tới cái chuyện đạo hạnh là mình phải nói ron rót, tôi là như vậy, sáng tôi như vậy, trưa như vậy, chiều như vậy, tôi làm những hành động đó, tôi thấy cái này đúng, cái này sai, cái này chưa đúng đạo lý, cái kia chưa đúng đạo lý, cái này phù hợp với chân lý hay chưa, một đời sống của mình sống như thế nào gọi là phù hợp chân lý, sống như thế nào gọi là sai với chánh pháp. Tất cả những cái đó mình phải rất rõ ràng với chính mình, chuyện gọi là chuyện chuyên môn của mình mà. Một người tu đứng lên nói tới cái chuyện đạo hạnh, nói tới cái chuyện đạo đức là mình không có hề run sợ, không có chuyện suy nghĩ. Nói cái kiểu nào, nói giờ nào tôi cũng nói được, tại tôi đã từng làm những cái chuyện đó một cách rất là thuần thục trong mỗi ngày ăn cơm của tôi. Chuyện đã được lặp đi lặp lại cả một cái đời tu hành. Cả đời tu hành mình, cả đời quán sát cái đạo hạnh của mình, chứ không phải làm cho qua bữa nay thôi, ngày mai không làm đâu. Chuyện này lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thì vậy là mỗi ngày mỗi quán sát cái công đức, cái công hạnh tu hành của mình, chứ không phải là đợi ngày nào mới quán, ngày nào không quán. Bữa nào có thí chủ cúng dường quán, bữa nào mà tự ở chùa nấu cơm ăn khỏi quán, không phải như vậy. Bữa nào có trai tăng thì quán chơi chút, bữa nào không có trai tăng thì thôi, không phải chuyện đó. Mà thậm chí cả những cái bữa lễ trai tăng, có những cái gia đình họ thành khẩn, họ lễ lại dưới chân mình để họ cúng dường á nha. Mà tôi thấy ngồi nói chuyện được hay thiệt á nha. Tôi nhìn vô quá trường tôi thấy cái cảnh quý thầy ha, Phật tử cứ đi lại từ bàn này tới bàn kia, quý thầy cứ ăn một cách rất là tự nhiên, quý thầy nói cười cười, tôi nói thiệt đó nha, tôi phải mà có cái cưa tôi cưa cho rớt ghế té cái bịch ngay chỗ đó đó. Thấy khó chịu dễ sợ luôn mà cũng tự nhiên tự tại dễ sợ. Trời ơi, người ta dâng cúng cho mình bằng tất cả cái sự thành kính lễ lại mình, mà mình không có bỏ một chút tâm đức ra để mình hồi hướng cho cái lại của người ta nữa. Nói chuyện một cách rất là tỉnh táo, vui cười trên cái bàn ăn, đùa cợt trên cái bàn ăn. Nhưng mà đức hạnh công hạnh gì? Thì cái phước đó mình dư để mình trả hay là mình thiếu để mình đền? Mình phải tự xét. Cho nên người tu mình phải thật sự kỹ lưỡng trong cái việc này, không thể nói chơi được. Việc này là việc rất nghiêm túc. Đối với chúng tôi là rất là nghiêm túc trong cái việc ăn, việc mặc, việc ở. Nhưng việc ăn này đối với tôi là mỗi ngày mỗi ăn rồi. Mà mỗi ngày mỗi ăn là mỗi ngày mỗi quan sát một cách rất sâu sắc về cái đạo hạnh, đạo đức của mình. Một cách thực tế đi. Nói đây rồi về là mỗi người nha. Thì sao lên mỗi người nộp cho tôi một tờ giấy về cái quan sát cái đạo đức của mình. Nó rõ ràng như vậy, viết một cách là rành mạch. Ngày hôm nay tôi quán, mỗi tuần cho tôi một tờ giấy, mỗi ngày mỗi coi như một tuần quán một kiểu đi. Quán kiểu nào không cần biết, cứ viết một cách rất là thực tế. Trong tuần này con quán sát trên cái bàn ăn quả đường về cái đức hạnh của con như thế nào đó, trình bày cho tôi nghe thử coi. Đó, nhiều đó nói chuyện công phu tu hành, kiến giải tu tập ở trong này thôi. Kiến giải tu tập của bữa ăn để quán đức hạnh thôi, chưa có nói gì sâu xa hết đó. Coi mình nhìn mình như thế nào, mình thấy mình rõ chưa? Để thấy rằng mình tu được hay là không có được. Mình tu được cái gì, đạt cái gì, không đạt cái gì. Có lỗi lầm gì, có khiếm khuyết gì, mình thật tâm, thật lòng mình thấy chưa? Phải thực sự quán sát. Đó gọi mới gọi là quán sát cái gì, cái đức tu hành mình đủ hay thiếu để thọ dụng của đàn na tinh thế chứ. Đâu phải nói chuyện chơi, không, đây là không phải lý thuyết đọc xuông. Đây không phải là nghi thức thọ quả đường, mà là quán sát tu tập. Chúng ta phải thấy rõ năm cái điều này là quán sát tu tập, chứ không phải là nghi thức tụng xuông. Mà từ trước giờ chúng ta lấy nó làm nghi thức tụng xuông, chứ chúng ta chưa bao giờ thấy đó là cái sự quán sát tu hành của mình. Vậy vậy làm sao mình có đức? Không có rồi. Và thứ ba là đề phòng cái tâm tham lam, sanh tâm tham lam tội lỗi, không? Để thọ dụng cái thức ăn này. Rõ ràng là nếu mình lên bằng ăn mà còn phát khởi lòng tham là khỏi cần bàn rồi. Nhưng mà khó có thể tránh được cái tham tâm trong lúc ăn lắm. Mình ngồi trên bàn ăn là mình đủ cái thấy, để rồi mình thấy là cái chỗ này ngon hơn cái chỗ kia rồi đó. Và ngon hơn thì tự động cái đũa mình nó gấp sâu hơn chút, dở hơn cái đũa gấp cạn cạn chút, liền tự động nó sẽ có cái đó. Nó trở thành nghiệp rồi, cho nên mình muốn cưỡng lại cái chuyện gấp món ngon cũng không phải là dễ, trong khi đối diện với cái miếng ăn thấy như vậy chứ mà rất là khó có thể kiềm chế được. Nó cho nên là chư tổ mới dặn mình là phải dè dặt để phòng cái tâm tham khởi lên trong lúc ăn uống, phòng cái sự sân hận. Rồi khi người ta gấp được miếng ăn ngon mình gấp không được, mình nổi điên lên, mình ăn cọc lóc trong bữa ăn. Có những người ngồi trên quả đường mà phiền lắm, vừa nghĩ gấp món đó người ta gấp rồi bực lên, có không? Đang ăn cơm có bực bội không? Đừng có nói là không có. Chuyện này chư tổ thấy rõ lắm, cho nên mới quý ngài mới dạy mình là phải phòng ngừa cái tâm tham và tâm sân nổi lên trong cái lúc chúng ta ăn uống đó. Phải dè dặt, phải kỹ lưỡng để đừng cho phát khởi cái tâm này, là mất công đức phước đức tu hành của mình. Thì có công đức có phước đức đâu mà để hồi hướng sau bữa ăn. Ủa mình ăn mình lấy phước đức để hồi hướng mới là kỳ. Tôi thì đó tôi cũng thắc mắc, hồi tôi học tôi chưa hiểu, tôi cũng thắc mắc ăn cơm đằng na tính thí phước đâu mà hồi hướng. Là tại vì đó mình không có tu thiệt. Hồi nhỏ mình đâu có biết tu cái gì để có phước đâu. Mà rõ ràng khi mình ăn cơm mà nguyện đem công đức này hướng về thấp tất cả, ủa thì mình tu cái gì hồi hướng ra. Thậm chí cả lên tụng kinh tôi cũng phải thắc mắc cái câu này. Sau khi tụng kinh xong mấy thầy tụng kinh tôi cũng đọc kinh y như mấy thầy, mấy thầy thuộc lòng tôi cũng thuộc lòng kinh, tôi đọc giống hệt nhau đâu, nó khác gì đâu. Nhưng mà công đức cái gì tôi đâu thấy đâu. Mà tôi đọc cái câu mà nguyện đem công đức tu hành này thì thấy tôi mắc cỡ lắm. Thấy tôi khó chịu lắm, ủa công đức gì mà mình hồi hướng. Chuyện tụng kinh ngồi thiền chưa chắc mình có công đức phước đức nữa kìa. Công đức phước đức của cái lúc tụng kinh tọa thiền là lúc đó mình như thế nào mình mới gọi là có công đức phước đức hồi hướng. Lên đó cái tay mà chấp lại mắt nhắm liêm diêm đọc hết cái bài kinh, nhưng mà cái lòng mình nghĩ ở đâu nó có chú tâm chú ý gì trong cái lời kinh tiếng kệ, mình hiểu cái gì trong cái lời kinh của Đức Phật nói đâu mà có công đức để mình hồi hướng người ta. Mình có tam nghiệp thanh tịnh trong lúc tụng kinh chưa mà hồi hướng cho người ta, không có. Ngay cả cái lúc mà nguyện đem công đức này là mình đọc theo người ta thôi, chứ cái đầu mình cũng nghĩ vậy nữa rồi công đức ở đâu. Mình không có chuyên tâm trong cái câu là nguyện đem công đức này nữa, chứ đừng nói là trong cái câu khác. Vì vậy mà nói là đọc rùm lên, đọc micro cho nó lớn lên nữa. Mà không có thấy, không có hổ thẹn cái chuyện này. Không hiểu làm sao. Người tu luyện thâm thành sắt đá hồi nào không biết. Lạnh đi nhờ tiền. Không có biết xúc động, rung động với những cái chuyện thường xảy ra trong đời sống, đời thường của mình. thì rõ ràng là mình không có thể tiến bộ trong công phu được. Và đối với thực phẩm lại vậy, là dược phẩm để trị cái bệnh khô gầy của mình. Nếu không có cái món ăn này, không có cái thực phẩm này sẽ không nuôi sống được mình. Mình sẽ bị mất sức, mất lực để rồi mình không có thể tiến tu đúng với chánh pháp, mình đạt ngộ giải thoát được trong đời này. Do đó mình mượn cái dược phẩm này để nuôi cái thân này, để trị cái bệnh héo gầy này, mà mình còn sống còn để tu tập. Và có thời gian sống còn đó để mình học hỏi đúng với chánh pháp, đúng với chân lý, để mình hành trì đúng với chánh pháp, đúng chân lý, để mình được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Mình phải thấy rất rõ về thực ăn là như vậy. Chứ phải ăn gì tham tâm lựa miếng ngon để ăn, miếng không ngon để dành người khác. Không phải như vậy, không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà bao giờ mình chưa chắc là mình đã quán sát đủ cái điều này nữa. Lên nó gấp miếng bỏ miệng ngồi nhai nhai thử, bữa nay Trị Nhật nấu dơ quá. Chứ đâu nghĩ rằng đây là dược phẩm nuôi mình, Trị Nhật nấu dở. Nay người này niêm cũng tới nè, để coi cái ngày mai Trị Nhật khác nấu còn có được hay không. Chờ bữa sau ăn lại Trị Nhật nấu ngon hơn bữa hôm qua. Nói vậy đó, cái quán sát mình là như vậy á. Quán sát vậy để sanh công đức. Nhưng bao giờ chúng ta quán sát cái thức ăn nó như vậy, và không có bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với món ăn mà mình đã bắt đầu bỏ nó vô miệng để mình nhai. Ở đây không nói cái tri ân đằng na tính thí nữa, mà tri ân món ăn mình đang ăn nè. Nhờ sự hy sinh của cái thực phẩm này để nuôi sống mình, chưa bao giờ chúng ta bày tỏ cái sự tri ân sâu sắc của mình khi chúng ta ăn một vật phẩm nào vào miệng. Thì rõ ràng đó không phải là người có đạo đức, không phải là người có đạo hạnh. Cho nên ngoài cái việc quán sát nó là thuốc cam lồ để trị bệnh khô gầy của mình ra, để nuôi sống cái thân xác này, nuôi sống cái trí huệ này, nuôi sống cái huệ mạng này, để chúng ta thành tựu được đạo quả giải thoát. Vậy là thầm thọ ơn ngoài đằng na tính thí rồi, thọ ơn thập phương thường trụ tâm bảo rồi, chúng ta cũng phải thọ ơn cái thực phẩm chúng ta đang thọ dụng này nữa. Nếu không có thực phẩm này thì không có thể nuôi sống chúng ta. Gần nhất là thực phẩm, chúng ta cũng phải có một cái chút nào đó tri ân đó. Nhưng mà chưa thấy có ai bưng chén cơm với cái lòng thành kính và tri ân hạt cơm. Chưa có ai gấp miếng đồ ăn đưa vô miệng mình có một cái sự thật là chúng tôi rất là mang ơn miếng ăn này. Chưa có. Và chưa cái có đó thì chưa đủ đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để thấy đến sự thật của mọi việc khi chạm tới mình. Đó, bây giờ nói trên cái lý thuyết là thấy như thật mọi vấn đề, thì bây giờ như thật của miếng ăn này, nó đang hy sinh cái thân mạng nó để nuôi mình, đó là như thật đó. Mình thấy tới chưa? Nó thấy đâu? Cái như thật là chúng ta đang hớp miếng nước để chúng ta nuôi sống cái thân của mình. Mình có bày tỏ cái sự tri ân chân thành của mình đối với một cái hớp nước mình đang uống chưa? Chưa có. Vậy nó thấy như thật là thấy gì? Nói như thật thì chúng ta phải thấy như thật mọi điều đi. Như thật là có một cái giọt nước rớt trên thân mình để xoa dịu cái nóng bức của mình, để tẩy rửa cái nhơ bẩn nơi thân xác của mình, để cái thân mình được sạch sẽ thanh tịnh. Mình có tỏ lòng tri ân cái giọt nước đang rớt lên người mình chưa? Chưa. Chưa. Vậy thì sao thấy được như thật? Như thật là chúng ta đang ngồi trên cái mặt đất này, nhờ cái mặt đất này mà chúng ta được yên ổn ngồi đây để nghe giáo pháp chư Phật, là chúng ta đang thấy như thật đó. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân khi có mảnh đất này. Chúng ta cũng chưa như thật thấy biết nữa. Đừng nói như thật là cái lý gì cao. Như thật là tất cả những cái gì đó rất là nhỏ nhất xảy ra trong từng khoảnh khắc một trong đời sống này của chúng ta. Chúng ta như thật thấy biết là mình đang hít vào thở ra, mình đang thọ nhận những cái dưỡng khí của không gian của vũ trụ này để nuôi sống những cái tế bào của mình trong cơ thể này. Chúng ta như thật thấy biết là chúng ta đang thải cái khí CO2 ra môi trường, có những cái lá cây nó hấp thu khí CO2 đó, nó trả lại khí oxy để cho chúng ta nuôi cơ thể chúng ta, là như thật thấy biết đó. Để chúng ta thọ ơn cái không khí này, chúng ta thọ ơn cái không gian này, có được không gian trống để chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta sinh hoạt, tất cả những cái đó gọi là thấy như thật đó. Để chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân mình trong từng khoảnh khắc một trong đời sống này. Ngoài cái việc ăn uống ra thì tất cả những sinh hoạt khác đều là cái sự thọ dụng của mình trong cả một cuộc đời còn lại. Chúng ta phải như thật thấy biết. Thì ra chỉ chúng ta sống giữa đời này là gần như chúng ta luôn luôn thọ nhận cái sự ban bố của vũ trụ, của thiên nhiên, của thập phương tính thí, của thầy tổ mình của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp Long Thiên. Chúng ta phải như thật thấy biết tất cả những cái điều này. Không phải là quán sát là một sự tưởng tượng, mà đó là một sự thật đang xảy ra trong đời sống này của chính mình. Người tu phải thực tế thấy cái đó. Đó, như thật quán sát, như lý mà tác ý. Như lý tác ý, chúng ta phải thấy được cái sự thật đang hiện hữu này, nó là một cái gì đó hết sức là thanh tịnh. Nói cho chúng ta vẫn thấy từ cái chỗ thanh tịnh Phật pháp đang hiển bày. Chúng ta thấy sự thật không gian vũ trụ này đang cho mình, đang ban phát mình cái gì. Chúng ta thấy như thật ngọn gió thổi mình để làm mát mình. Thấy như thật ánh đèn soi sáng mình. Thấy như thật ánh sáng mặt trời đang sưởi ấm mình. Chúng ta phải thấy như thật tất cả mọi cái đang hiện hữu, đang dạy dỗ, đang ban phát cho mình. Chúng ta là cái người luôn luôn nhận tất cả những cái gì mà của vũ trụ ban phát cho chúng ta. Đó là người như thật thấy biết. Chúng ta phải thấy hết, thấy tường tận những cái điều này, chứ không thể thấy một cách mơ hồ. Đó là người có một chút trí huệ. Thật ra từ cái thực phẩm là cái dược phẩm để nuôi sống mình, và tất cả vũ trụ này cũng là những cái gì nuôi sống mình trong từng khoảnh khắc một. Nếu vũ trụ không nuôi sống mình, không cung cấp khí thở là mình chết liền tại chỗ. Thiếu một miếng nước trong một ngày, chúng ta có thể không là bây giờ chịu nổi sự bức bách của cái sự khô khát đó. Tất cả những cái này chúng ta phải như thật thấy biết, như thật quan sát. Thì tất cả mọi cái đều là cung cấp để nuôi sống thân này, để cho nó đừng có bệnh tật, đừng có bị héo gầy, đừng có bị kiệt sức, để chúng ta còn đủ sức để ngồi đây nghe một cái lời pháp của Đức Phật truyền dạy cho mình, đủ sức để chúng ta tụng lời kinh, đủ sức để chúng ta tọa thiền một thời. Thì những cái điều này là những cái điều mà chúng ta đã thọ dụng bao nhiêu cái ân phước của khắp nơi, chứ không phải của một chỗ. Vì vậy là chúng ta nên khiêm tốn, khiêm cung mà tu tập. Đừng ai nghĩ là mình là ông trời và trời mình đủ phước, đủ đức để hưởng. Thôi chừng nứt đất, kéo lên không kịp. Điều thứ năm là vì cái sự nghiệp thành tựu đạo quả mà mình ăn, tức là mình ăn. Thì bây giờ cái quán sát cuối cùng là gì? Vì thành tựu đạo nghiệp mà mình ăn uống. Đạo nghiệp của mình là gì? Nếu không phải vì lý tưởng tu hành, chúng ta không mặc chiếc áo tu vô người của mình. Không phải vì cái việc giác ngộ giải thoát, chúng ta không có hề ở trong chùa để làm cái gì. Và đã ở trong chùa mặc cái chiếc áo người tu, đắp cái y Như Lai rồi, cái việc giác ngộ giải thoát không thành cái việc tối thượng lớn lao nhất trong cuộc đời của mình, thì người đó không xứng đáng là một người tu. Chúng ta phải ý thức được là khi mà chúng ta đã mặc chiếc áo người tu vào người của mình rồi, thì cái chuyện duy nhất trong cuộc đời của mình còn lại là không có gì khác hơn là việc thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Để vượt thoát sanh tử ngay trong đời này, vì ý chí thoát trần mà mình đi vào chùa mình ở. Vì cái việc vượt thoát sinh tử luân hồi mà chúng ta vào chùa chúng ta ở. Thì cái việc ăn này để nuôi thân chúng ta làm cái gì? Nuôi thân chúng ta vững mạnh, có đầy đủ khí lực, đầy đủ trí tuệ, để chúng ta tu hành đúng chánh pháp, để vượt thoát sinh tử ngay trong đời này. Vì tất cả những cái chuyện đó mà mình ăn, nếu không vì chuyện đó nhịn chết cho rồi đi khỏi ăn. Nếu chúng ta không phải vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, không phải vì cái việc thành Phật để đền ơn chư Phật cứu độ chúng sanh muôn loài, thì chúng ta đừng có ăn. Nhưng rõ ràng chúng ta phải xác lập được cái định hướng của mình trong mỗi bữa ăn một. Bữa ăn nào chúng ta cũng phải quán sát thật là kỹ lưỡng, thật là tinh tường, và phải nhắc thức mình trong từng cái bữa ăn một. Tự mình ngồi lại để mình kiểm soát lại mình, tự mình phát khởi cái lòng của mình đối với Tam Bảo, phát khởi cái lòng thương của mình đối với chúng sanh muôn loài, phát khởi cái tình thương yêu của mình, lòng tri ân của mình đối với tất cả vũ trụ nhân sinh trời đất trăng sao này. Chúng ta phải có đầy đủ tất cả những cái đó trong mỗi bữa ăn một, thì mới có được một chút siêu phước báo mà hồi hướng cho chúng sanh. Chứ nếu mình không có đầy đủ cái lòng tri ân báo ơn, chúng ta không có đầy đủ cái tình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, chúng ta không vì cái đạo lý vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta ăn bữa ăn không có gì gọi là phước đức cả. Chúng ta phải có đầy đủ tất cả những cái điều đó mới gọi là có một chút công đức phước đức. Và ngày nào chúng ta ăn là chúng ta cũng phải có đầy đủ cái tâm niệm này. Thì vậy có rảnh để mà nói chuyện không? Những người nói chuyện là mấy người dư phước đức lắm rồi, bữa nào cho tôi một miếng đi. Nên lên bàn ăn thấy nói chuyện từ đầu cho tới cuối rồi. Đâu có đủ thời gian để chúng ta quan sát rồi. Đây chắc vị dạy thêm là không được la rầy, tức là không được phiền khi cái đồ ăn xấu mang tới mình. Và thứ hai nữa là không lấy cái đồ ăn để dành riêng cho mình hoặc tích trữ qua ngày hôm sau. Bữa nào ăn nó không có ngon thì ăn chút thôi, nghỉ không thèm ăn, gác đũa không thèm ăn, nhưng mà bực bội lắm. Đó, tôi tu hành vậy mà cúng tôi cái đồ dở bèm ăn không được gì hết. Trong lòng có một chút suy nghĩ đó, là bao nhiêu công đức tu hành của mình gần như là đổ sông đổ biển, chứ đừng nói chuyện chơi với một ý niệm chê bai thức ăn của đàn na tính thí cúng cho mình. Nhưng mình thấy chuyện đó thường lắm. Khen chê là cái quyền của mình mà, đúng không? Nhận định hay dở là cái quyền của mình. Như rồi nhân quả nó tới cũng là cái quyền của nhân quả, nó cũng sẽ tới với mình. Người ta hết lòng, hết sức, hết dạ, hết cái tâm cung kính, hết cái lòng tin dâng hiến cho mình, mình vẫn chê người ta được. Thì nữa làm trâu cài ngoài ruộng bị người ta đót rít sau lưng hoài luôn. Nó chê mày sao mày đi mày chậm quá vậy. Trâu gì mà làm biến, thì lúc đó mình mới thấy là cái hồi đó mà bữa ăn đó mình chê, bây giờ mình làm trâu kéo, quýnh trên đuôi, trên đót, trên lưng của mình á. Cha cũng cảm giác chưa có thỏa mãn. Hồi đó là cung kính quá trời, dân cúng ăn còn chê. Bây giờ làm con trâu kéo cài mày ruộng, nó đập mình suốt ngày, nó vẫn chê là mình con trâu này làm biến. Thế chừng đó mình mới thấy, ủa sao nhân quả chê con câu mà thành trâu. Nếu mình biết là mình biết rõ ràng là cái câu mình chê hồi mình ăn quả đường ở cái kiếp nào đó đó, mà giờ mấy trăm kiếp làm trâu chưa đủ để đền trả, chứ đừng nói là một kiếp. Cho nên đấy này là cái mà hết sức dè dặt khi ngồi trước cái bàn ăn quả đường. Trên quả đường là có đầy đủ long thiên hộ pháp, chứ không có đơn giản là có mấy người mà ăn quả đường nó đâu. Cho nên cái tâm khen chê của mình là các vị thấy hết rồi đó, thì sẽ sắp cho mình một cái nhân quả cũng nhẹ nhàng thôi. Kiếp nào cũng mang cái cài lưng để đi vài trăm kiếp vậy đó, để trả cho đủ cái câu chê của bao nhiêu cái lòng cung kính người ta cúng cho mình, nhiều đó mới trả được. Ít lắm là cũng phải 200-300 kiếp trở lên kéo cài làm trâu. Thật ra là khi mà thức ăn không ngon mà mình chê, mình trề môi, mình ăn mình thấy ăn gì ngày nào cũng ăn có nhiêu đó, lên lúc nào cũng thấy con dĩa rau luộc, lúc nào cũng thấy có con dĩa đậu hũ, không có cái gì thêm hết, ngán không ăn, bỏ, bỏ mứa, bỏ thừa. Thì đương nhiên cái chuyện thấy dễ dàng lắm, đem bưng cái dĩa đồ ăn thừa đổ bỏ bình thường. Mình muốn ăn mình đổ bỏ chuyện bình thường. Thì nữa mình sẽ ăn những cái món cỏ mà thừa của người ta dục ở đâu á, không được cỏ tươi ăn nữa rồi nha. Ba cỏ úa, ba cỏ hư đâu gom gom về cho ăn. Nhưng mà cũng ăn ngon lành, tại vì không có cỏ đó là kể như đói. Hoặc là ăn cỏ úa, hoặc là ăn rơm khô, thì mới xứng với cái việc mà đổ cơm đằng na tính thí trong đời này của mình chứ. Xứng với cái việc mà mình chê rau mỗi ngày, chê thức ăn mỗi ngày. Chứ không thôi đâu có xứng. Thì nhân quả nó cũng phải có sắp đặt sẵn cho mình đó, là ví dụ như mình chê bữa đó sẽ có chuyện đó xảy ra với mình trong vài trăm kiếp. Thì nghĩ chuyện cái chuyện tầm thường, không có chuyện tầm thường đâu. Đồ đàn na tính thí dân cúng của mình xem thường lắm. Những gì đâu, mỗi chùa ngày nào tôi cũng thấy cải hết. Ngày nào cũng thấy có một món rau đó hết. Ăn sao nổi, ăn sao vô. Đương nhiên là ăn không nổi, ăn không vô rồi đó. Nhưng mà cái tâm khinh thường đó, cái tâm khó chịu bực bội trước bữa ăn đó, có cái giá của nó. Có cái giá rất là nhẹ nhàng, nhẹ thôi, mang cái ách cổ đâu có gì nặng lắm đúng không? Kéo thêm người đứng đằng sau nữa, kéo thêm chiếc xe đằng sau cho người ta đót lưng dài đường chơi vậy đó. Không có gì nặng lắm mà chỉ làm từng dài trăm kiếp như vậy rồi mới hết cái nhân quả chơi bay thức ăn ở trên quả đường. Chứ không phải chuyện đơn thuần. Thành ra chư tổ nói là không có được chê bai cái thức ăn xấu dở khi mang tới với mình. Không được tích trữ đồ ăn riêng. Rồi khi mà người ta đem đồ ăn đến, đồ ăn ai đem đồ ăn thêm cho mình, ví dụ như bây giờ chật cái bãi đường chật quá, người ta chỉ đưa đâu cái bàn này chưa tới mình, nó ngồi đó cái mình thiếu rồi ăn mình sanh bực bội, lẹ lẹ ở đây sao không đem, mà đem cho mấy cái ông đó làm như mấy ông tu hơn tôi, đem mấy ông ăn trước. Mà thiệt người ta tu hơn mình rõ ràng mình sân mình đâu tu bằng ai đâu. Nhưng mà ngồi đó vẫn bực bội, Mình ăn thiếu rồi ăn mà chăm chăm chưa tới là mình thấy mình khó chịu, mình ngồi đó mình chờ, mình ngoắc, mình kêu, mình la, mình làm đủ thứ, kiểu như mình là cái ông gì lớn lắm vậy đó, phải phụng sự, phải phục vụ cho mình đầy đủ, thiếu một chút là mình khó chịu. Không được lấy móng tay gãi đầu làm cho gió thổi bụi rơi vào bát của người ngồi bên cạnh. Cho nên ăn quả đường mà ngồi mà gãi đầu một cái là coi như là mất quay nghi, cái quay nghi này cũng không được nữa. Bay bụi, bay rào tùm lum đồ la văng vô chén người ta, làm nó dơ đồ ăn của người khác. Đây là một cái quay nghi mà Đức Phật chư tổ cấm chúng ta. Có ngứa gán chịu, có muốn gãi đầu học cái đầu tuốt với bạn dưới gãi gãi rồi cất đầu lên ăn cơm chứ không có được mà ngồi đưa cái đầu ở trên cái bàn ăn mà gãi, không cho phép điều đó. Cái thứ hai là khi mà cơm á, mà chúng ta lỡ có gặp một con sâu hay là cái gì dơ, cái gì bẩn trong thức ăn là mình âm thầm nhẹ nhàng mình giấu một cái chỗ nào đó, không được cho người bên cạnh thấy. Có nhiều người hả, gốc trúng một sâu cầm lên đưa cho đại chúng rồi đó, tri nhật này thì sự ở hành đường nó nấu ăn nó không có chịu rửa sạch đàng hoàng, không có làm kỹ là con sâu trong nồi rồi đủ thứ làm cho cả bàn ăn ta ăn cũng không được luôn. Thì cái đó là cái mà chư tổ không cho phép chúng ta. Khi ăn mà chúng ta há miệng ra là phải dùng cái tay để chúng ta che miệng. Không bao giờ người đối diện được thấy miệng, thấy cái răng của mình trong lúc ăn uống. Không được kêu thành tiếng trong lúc đang ăn. Nói kỹ không? Ngồi ăn rồi nhai ở đây ngoài đường người ta hay. Thì rõ ràng là cái người đó về cái mặt đạo lý là đã sai rồi, về oai nghi là không đúng rồi. Nhưng mà người nào mà nhai ra tiếng bước người đó là cái người gì? Nhai người ta gọi là nhai để làm dâng hết cái công đức, phước đức của mình. Mà rõ ràng những người ăn cơm mà nhai ra tiếng là những người đó không có người nào mà sung sướng trong cuộc đời của họ. Ngay cả đó là người tu, cuộc đời tu cũng vất vả gian truân. Còn nếu mà nói người thế gian là người đó luôn luôn bị thiếu đói, không bao giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc. Nếu một người nhai ra tiếng trong thức ăn, trong bữa ăn của mình. Và có cái ở đây chư tổ dạy thêm là gì? Ăn không phải là không ăn lâu, không ăn mau, ăn vừa phải vừa chừng. Tức là chúng ta phải không phải ăn điều tra sơ sơ tống giam giống như là quân đội. Đi đánh trận thì sợ người ta đánh, người ta giục đạn, giục bom trúng bằng ăn. Mình ăn lẻ lẻ cho no bụng rồi bỏ chạy. Mà mình đây là người tu, phải điềm tĩnh, điềm đạo, ăn từng miếng ăn một trong cái tâm thanh tịnh, tỉnh sáng của mình. Và trong cái sự tu tập tốt của mình để chi? Để sau bữa ăn mình có công đức, phước đức mà hồi hướng cho mọi người. Chứ không phải ăn lẹ làng, ăn gấp gút, ăn vội vã. Trong cái tâm gấp gút vội vã của mình nó cũng chẳng có công đức, phước đức gì ở đâu để hồi hướng người khác. Cho nên chúng ta vừa ăn vừa tu để tâm chúng ta thực sự thanh tịnh rồi chúng ta hồi hướng phước báo cho mọi người. Và cái thời gian ăn cũng có hạn. Cái thứ hai nữa là ngồi xuống quả đường ăn là ngồi ăn suốt cái đó rồi thì thôi. Đến khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta ăn xong trước đại chúng, bữa nay lỡ mình không biết là cái thời gian chúng ăn bao lâu, mình lỡ mình ăn xong mình ngồi thì mình cũng phải thanh tịnh, mình ngồi mình chờ tiếng bản để mình tụng kinh hồi hướng chứ không được nói chuyện. Và hôm trước mình có nói cái việc mà phải tôn trọng cung kính những cái bậc thượng trung hạ tọa, tức là những vị tôn đức ở phía trước. Các vị ăn chưa xong, mình ăn xong trước, mình phải coi. Ví dụ như mình ăn lẹ, tại mình còn trẻ, mấy cái vị đó thì già lớn tuổi ăn chậm chạp, mình phải canh coi mấy vị đó ăn hết hay chưa. Nếu mà mọi người mà tôn trọng cung kính người trước, cái lúc mà mình ăn gần hết là mình phải bắt đầu thắng từ từ lại. Thắng từ từ ăn chậm lại để mình canh làm sao mà vị hòa thượng nó là vừa để cái bát xuống là mình để cái bát xuống. Đó là cái oai nghi của mình. Nhưng nhiều người không biết, cứ ăn rồi xong cái ngồi chống cằm dòm hòa thượng ăn, xây qua xây lại nói chuyện. Tại mình ăn rồi do là xong trách nhiệm của mình rồi, được quyền nói chuyện. Khiều người này nói câu này, khiều người kia nói câu kia, trong khi mấy vị tôn đức ở trên ăn chưa xong. Cái oai nghi mà hầu thầy cái việc ăn uống á, chúng ta thấy lỡ mình có đi ăn ở trong quá đường với những cái vị lớn, và khi mà chúng ta nhập hạ, chúng ta phải để ý điều này. Tức là rời khỏi cái chùa mình đi nhập hạ, mình là cái người trẻ, cái tuổi đạo chúng ta nhỏ, chúng ta còn trẻ thì chúng ta phải để ý các vị lớn ăn. Cái người đời họ lịch sự là cái người kia, người lớn gấp cái gì mình gấp cái đó, ăn cái gì mình ăn cái đó, đợi người ta ăn trước mình ăn sau. Đó là cái phép lịch sự của người thế tục trong khi đi ngoại giao, không? Còn mình á, mà tôn trọng cung kính các bậc tôn đức thì mình phải coi, mình xem xét là các vị ăn như thế nào, mình bắt chước mình ăn theo như thế đó. Các vị dừng mình sẽ dừng. Và khi mình lỡ có ăn xong, ăn trước các vị tôn đức, đó trong lực mà mình cũng không có được cầm cái tâm xỉa răng trước nữa. Cho nên mình ăn xong là phải ngồi đó chờ một cách rất là yên tịnh, để giữ tâm thanh tịnh ngồi đó mà chờ. Khi các bậc tôn đức ăn xong bỏ bát xuống, dùng nước tán bát, thì lúc đó mình mới chế nước, mình tráng cái bát của mình. Các vị tôn đức chú nguyện trong bát, bưng hai tay lên uống. Phải chưa? Nhưng mà chúng ta nhìn trong quả đường cũng ít thấy cái thầy nào, cô nào bưng hai tay uống nước, bưng tay một à, tay nó mạnh. Thực sự không có thể hiện cái oai nghi, cái cử chỉ trong lúc uống nước. Không bao giờ người ta uống nước, người cầm tay. Luôn luôn là người tầm hai tay trên quả đường, ít cái khi nào mà vị này cầm bát một tay uống nước lắm. Cầm cái chung nước cũng bị. Người ta thể hiện cái oai nghi, cái đạo hạnh của mình, người ta rất là cung kính, tôn trọng cái miếng nước mình đang uống. Cho nên khi mà các vị tôn đức mà ăn xong bắt đầu đổ nước tráng bát, thì lúc đó mình mới bắt đầu đổ nước tráng bát. Đổ nước tráng bát, các vị chú nguyện, các vị uống nước thì mình cũng sẽ chú nguyện và mình uống nước. Uống nước xong rồi các vị để bát xuống mà xỉa răng thì mình mới được quyền xỉa răng. Các vị lau tay lau mặt, mình lúc đó mới được lau tay lau mặt, chứ không phải mình làm sột sột sợ sợ làm xong rồi mình ngồi chờ đó tụng kinh hồi hướng. Không có chuyện đó. Ăn xong vẫn là tất cả những cái gì tiếp theo là mình luôn luôn phải chờ đợi các vị trước là mình mới được quyền. Đó là cái oai nghi của mình trong bữa ăn. Vì vậy là ở đây các vị dạy là mình phải ăn một lần, ngồi xuống là ăn, là đứng lên là xong chuyện. Có nghĩa là mình ngồi trong quả đường mình ăn rồi, ăn bên đây cái mình thấy bên đây ăn ít rồi, ăn ăn hết cái bưng chén qua bên kia ngồi ăn tiếp, tại cái mâm kia còn nguyên. Chạy qua chạy lại làm náo loạn cái quả đường, làm xáo trộn quả đường cũng không đúng. Mình ngồi đâu là ngồi chết đó. Ăn cho tới khi xong mà tụng kinh hồi hướng mới được quyền đứng dậy. Đó là cái điều mà cái người vào quả đường phải biết. Ăn có ăn trước đi nữa, nếu mình lỡ có công tác gấp, thì khi mà mình đứng dậy để rời khỏi quả đường là đứng dậy, mô Phật con xin phép được rút lui là vì lý do gì khẩn thiết lắm, con không thể ngồi cho tới tụng kinh hồi hướng, xin tắc bạch đại chúng đàng hoàng. Chứ không phải ăn rồi đứng dậy bỏ đi theo kiểu của mình. Mình người lớn mà ăn rồi muốn đi đâu mình đi, không có được cái quyền đó. Khi đã ngồi trong quả đường ăn thì đồng loạt ngồi xuống, và hồi hướng xong là đồng loạt đứng lên theo thứ lớp rời khỏi quả đường. Người nào lớn đi ra trước, người nào nhỏ ra sau, theo thứ lớp, thứ tự đàng hoàng. Nếu phải ăn rồi muốn đi đâu đi, không có chuyện đó. Chưa hồi hướng, chưa có tụng kinh hồi hướng mà đi, coi như bữa đó thiếu nợ đằng na tính thí trọn luôn. Thấy chưa? Thì cái ăn xong mà mình không có tụng kinh hồi hướng, coi như mình thiếu nợ. Ăn tán tâm tập thọ thiếu nợ không nói rồi, trong lúc ăn cuối cùng không tụng kinh hồi hướng, mình cũng tiếp tục thiếu nợ đằng na tính thí, vì mình không có hồi hướng phước báo tu tập của mình trong suốt cái thời gian ăn. Gấp gúc lo lắng chạy vại cái gì đó là mình mất đi một cái thời hồi hướng là cũng không đúng. Cho nên là không được ăn xong rồi đứng dậy đi trước, dù mình có chuyện, không có chuyện khẩn thiết bức bách lắm là không được quyền đứng dậy trước đại chúng. Muốn đứng dậy mình đi trước là phải trình thưa tác bạch đàng hoàng. Và nếu mà mình có một cái điều gì sai trái, thấy chưa, với nội quy của đại chúng, thì trong đại chúng mà nghe tiếng kiền trì là mình dứt khoát là phải tuân thủ, không được quyền kháng cự. Nếu là khi mà mình nói có một cái sai trái gì trong quả đường mà cái người quản chúng dùng cái kiền trì mà đánh một cái rồi, là mình dứt khoát là mình phải tuân thủ, phải ngồi, phải chờ đợi cái sự dạy dỗ trong đại chúng, cái lời chỉ dạy của các bậc tôn đức, mình không được quyền kháng cự. Ở trong tăng đường mà, ở trong trai đường mà đợi tới người ta gõ kẽn để mà rầy mình thì thôi quá tệ rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn có thể có xảy ra, cho nên đây dặn là khi mình có cái gì sai trái trong đó mà nghe tiếng kiền trì mà mình còn không có trở lại vị trí cũ, mình không có trở lại cái oai nghi cũ, mình vẫn còn kháng cự, mình làm theo ý mình, tức là người này là cái người phạm cái oai nghi rất là lớn. Và các vị dặn mình là lỡ mình có ăn, thường thường là mình ăn gặp cái hạt thóc là sao? ăn cơm có ăn khóc sao mình phun ra hay sao? Chắc chắn là mình phun, phải không? Bỏ luôn mình không cần. Nhưng mà ở đây, coi nghĩ đây, lỡ mà có một hạt khóc là chúng ta phải nhẹ nhàng lột bỏ cái vỏ trấu, chúng ta phải ăn lại cái hột, ăn lại cái ruột. Không bỏ bất kỳ một cái chút nào của đàn na tính thí hết. Đó, dù là hạt khóc nó lộn trong cơm, nhưng bây giờ mình phải nhẹ nhàng lột cái vỏ trấu ra để mình ăn hạt cơm đó một cách rất là trân trọng. Chứ còn chúng ta không có bỏ phí. Và cái điều cuối cùng là các vị thấy cái điều mà giống như là cái mỹ vị, tức là thức ăn ngon, thơm, rồi mình cảm giác mình sanh tâm, mình thích thú, mình đắm nhiễm, đắm trước để cái tâm mình nó bị rối loạn, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng sai, không có đúng với Hoài Nghi nữa. Đó, thì hôm nay là chúng ta học cái Hoài Nghi thứ 5, không? Ở thứ 7, ở thứ 5 là chúng ta không có... chúng ta cái oai nghi của cái người bắt đầu vào quả đường để ăn cơm. Thì vậy là trong suốt cái thời gian mà chúng ta vào quả đường cũng là cái thời gian thể hiện trọn vẹn cái công phu tu hành của mình, cái sự quân quán để xem xét lại cái đạo hạnh đạo đức của chúng ta. Phải dè dặt, phải kỹ lưỡng, phải tinh tế để chúng ta tu tập suốt cái thời gian mà chúng ta ăn, để chúng ta có cái phước để hồi hướng. Đến cái lúc mình hồi hướng, mình đọc cái câu nguyện đem công đức này là mình cảm giác mình có công đức thiệt, chứ không phải đó là nghi thức phải đọc, thấy chưa? Và nếu mà thực sự cái ngày hôm đó mình, cái bữa ăn mình không có công đức, không có phước đức gì mà đọc câu đó, có ai nghe mắc cỡ ở miệng không? Đọc nghe ngượng ngập không? Cái này phải nói thiệt á. Ví dụ như mấy bữa quý thầy tụng kinh, mấy bữa quý thầy ngồi thiền, quý sư cô tụng kinh ngồi thiền mà nguyện đem công đức này, mình thấy mình tự hào, mình đem công đức mình hồi hướng, mình hổ thẹn. Nói thiệt đi, có mấy người đủ cái tự hào là tôi có công đức tôi hồi hướng ngày hôm nay không? Nó có mấy ai ra cái gì mà cũng đọc ngọt dễ sợ luôn, đọc mà còn ngân nga nữa, đọc y như ca sĩ vậy nữa. Nhưng mà công đức nhiều hồi hướng, trời ơi, nghe nổi ốc luôn rồi, nguyện đem công đức này ngân nga hay dễ sợ. Tôi đứng ngoài tôi nghe, nhưng mà tôi ngồi tôi nghiệm kỹ, ủa công đức gì ta? Hồi xưa tôi thắc mắc vậy thiệt á nha. Hồi nhỏ mà cứ nhiều năm lắm tôi nói, ủa sao tôi thiệt, tôi mừng nghiệm lại, ủa tôi không có công đức gì hết trơn á. Mà bữa nào cũng đọc câu đó, có nhiều khi là chúng đọc tôi không đọc. Thì nó đọc cái câu nguyện đem công đức này, cái mình đến là mình không dám đọc. Tại rõ ràng mình có công đức đâu mà đọc, có công đức đâu hồi hướng, mất cỡ rồi chết luôn á. Quê mà nói mà sai sự thật, mình khó nói lắm, nói ngượng. Mà thực sự công đức là một cái gì vô cùng lớn lao, chứ không có chuyện đơn giản đâu. Giống như Ngài Huy Sơn đó, nổi hai cái tử công đức của Ngài Huy Sơn là cái gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại cần bất tranh chi đức. Thấy chưa? Công đức theo cái nghĩa Ngài Huy Sơn đó, còn cái Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì gọi là thấy tánh là công, phải không? Bình đẳng là đức. Cái kiểu của chư tổ thì quá sức rồi, cái từ công đức đó. Nhưng mình muốn thời tụng kinh mình có được cái gì? Có khắc niệm nổi không? Có bất tranh nổi chưa? Có thấy tánh nổi chưa? Có sống bình đẳng nổi chưa? Chưa. Khi mình hiểu được chuyện này rồi, rõ ràng mình chẳng có một chút công đức nào. Xét cho kỹ là chưa có công đức. Đó, cho nên mà đọc cái từ, đọc cái câu mà nguyện đem công đức này là phải dè dặt, kỹ lưỡng, gán tu làm sao mà thực sự mà mình có công đức, phước đức hả, hồi hướng cho người ta. Như vậy là làm sao trong mỗi bữa ăn mình có công đức dư thừa để có thể đền trả cái ơn đàn na tính thí. Có công đức đầy đủ để mình có thể trả ơn cho thập phương thường trụ tam bảo. Thì bữa ăn đó mình mới không bị thiếu nợ. Còn nếu không là chúng ta luôn luôn bị nợ trong mỗi bữa ăn của mình. Và bị nợ này là phải thực sự hổ thẹn. Sâu trong lòng của mình thấy rõ ràng là mình thiếu nợ thiệt. Bữa ăn này mình không có đủ cái gì hết trơn á. Và mỗi một ngày tu, ví dụ như giờ tới chiều nè, người thật tâm có tu tới chiều này họ không có vui lắm khi mà thấy ngày hôm nay mình không có tu được cái gì. Cả một ngày nay mình không thay đổi được cái gì. Phiền não nghiệp tập mình không có vơi bớt, trí tuệ mình không có khai mở để mình thấy thêm về đạo lý, công phu tu hành mình còn sơ sức lỗi lầm nhiều. Tất cả những cái đó mình cảm giác là ngày hôm nay cho tới chiều mình tu không tốt. Mình phải thực sự biết mình tu không tốt trong ngày hôm nay một cách thực sự. Và tự phấn khích mình phải biết sám hối về cái nghiệp giải đãi của mình. đã nhiều kiếp trầm luân sanh tử giải đãi rồi, bị luân hồi sanh tử mù mịt sanh tử trong nhiều ngàn kiếp rồi, đời này mình là cái người xuất gia mà tu hành không tinh tấn được trong một ngày, mình cảm giác hổ thẹn thực sự. Lễ lại Phật Tổ bằng tất cả những sự thành tâm ăn năn hối cải của mình, mình nguyện sẽ tinh tấn trong đêm nay để sáng ngày mai mở mắt ra là mình không hổ thẹn, là mình là cái người giải đãi mê ăn mê ngủ để rồi mình bỏ công phu bỏ tu tập. Sáng hôm sau mở mắt thức dậy mình cảm giác là một đêm nay mình tu hành tốt. Trời về đêm là dành hết cho cái người tu tập. Người tu tập phải tận dụng tất cả những thời gian rỗi rảnh nhất để mình có thể tu hành. Đủ cái phước đức, đủ cái phước báo để mình có thể đền trả ơn của thập phương tinh thí, của Thầy Tổ, của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó thì làm sao mình sống mỗi ngày mình có cái cảm giác là những cái việc mình làm bằng tất cả những cái tâm thành của mình, bằng tất cả những cái hiểu biết và công phu của mình. Mình không có thẹn với trời, không có thẹn với đất, không có thẹn với đàn na, thí chủ. Không phải là do cái ngã mạn. Ngã mạn thì không biết cái gì rồi, tự hào, tự đắc, tự cao của mình để mình thấy mình đủ, thấy mình đúng, thấy mình hay thì cái chuyện đó, cái người đó mình không bèn. Nhưng mà người thật tu, người đạo đức có, người có đạo hạnh thì tự xét nét lại mình luôn luôn sống đúng với chánh pháp. Mình chưa bao giờ lìa rời, lìa bỏ chánh pháp trong cái nói năng, hành động và suy nghĩ của mình cả một ngày. Trong từng cái bước đi của mình, trong từng lời nói của mình, trong bữa ăn và giấc ngủ của mình, trong cái thời tọa thiền và tụng kinh của mình, tất cả mọi cái đều sống trọn ở trong đạo lý, trong chánh pháp. Mình cảm giác mình rất là an lạc. Và chính cái sự an lạc đó để cho thấy rằng mình không bị thiếu thốn gì trong một ngày sống vừa rồi. Tức là mình phải cảm giác là mình tu tập đúng. Và thực sự cái việc tu tập đúng nó đem lại sự bình an cho mình ngay trong ngày đó. Tự mình cảm giác sự bình an, tự mình thấy rõ ràng mình có sự an lạc, có sự tiến bộ trong tâm linh, mình vơi đớt được nghiệp tập phiền não, mình tháo gỡ được sự vướng mắc của mình với chuyện này chuyện kia. Hồi xưa có những cái chuyện mình thề là sống để bụng chết đem theo, nhưng bây giờ mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện vướng mắc trong trần gian, mình không có cần thiết phải để đầu mình, không cần thiết phải quan tâm. Vì nếu mà vướng mắc trong chuyện đó thì tiếp tục trầm luân sanh tử, chẳng có lợi gì cho mình mà cũng chẳng có lợi cho người. Mình xét nét cho tới để mình có thể bỏ qua tất cả những chuyện vướng mắc trong trần tục, những cái thù hằn vốn có trong đời sống này mình làm sao mình giải trừ được hết, để mình sống hoàn toàn không có một chút nào thù hằn phiền hận với bất kể ai ở trong cuộc sống này, bất kể một điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình rất là an lạc khi nghĩ tới cái chuyện thù hận là không có. Rất an lạc là mình thấy mình không có tham gì, không có đấm trước cái gì. Rất an lạc là mình không có tạo cái lỗi lầm nào để mình cũng phải mang gói đi sám hối với người khác, phải không? Những cái điều đó mình thấy rất rõ về mình. Xét nét trong một ngày mình tu tập như vậy, mình cảm thấy an tâm, mình có thể ngã xuống mình nghỉ lưng để khôi phục sức khỏe tiếp tục tu hành. Như vậy là cả ngày lẫn đêm mình sẽ giữ trọn mình ở trong cái dòng công phu tu tập, mình không có được quyền rời xa công phu tu hành. Như vậy là cái việc ăn, việc ngủ, cũng như cái việc lao tác và tu tập của mình, tất cả những hành động cử chỉ đó chúng ta đều sống trọn trong chánh pháp hết. Như vậy là mới rõ ràng, mới thể hiện được một cái đạo hạnh, đạo đức của một người tu chân chánh ở trong đạo Phật. Còn nếu chúng ta phá vỡ một cái gì, chúng ta sơ suất một cái gì thì chúng ta không phải là người tu đúng. Thì hôm nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ gặp lại.